cái tu về cái chế độ đó, một là tính tinh, bởi vì khi chúng ta tinh á, như Đức Phật có nói, người chúng ta phàm phu, thành thử là chúng ta không thấy, không biết được cái cõi cực lạc của Phật Di Đà. Do vậy cho nên Đức Phật mới vì cái lòng thương xót mà ngài kêu về ngài dạy, kêu về thay là pháp của ngài dạy. Và do cái nhân duyên đó là chúng ta mới biết. Rồi sau khi mà chân cái cõi Phật thanh tịnh, trái nghịch với cõi Ta Bà, chúng ta đang ở đây, chúng ta được phát tâm sanh, cầu sanh về cái tịnh độ. Thì sau khi mà chúng ta chân á, chúng ta có nguyện là biết được cõi Ta Bà là khổ, thấy được trong cái cõi trần chúng ta đang sống là biết không biết bao nhiêu là cái sự đau khổ của thế gian, sanh đó rồi chết đó, trẻ đó rồi già đó, rồi giàu đó rồi bước sau cái khó đó, nghèo đó. Và chúng ta thấy là bữa nay mạnh mai đau, rồi bữa nay có danh rồi mai xa cơ thất thế, thấy cõi Ta Bà cõi thay đổi rất là nhiều, thấy đó rồi mất đó. Mà nếu quý vị cứ việc suy nghĩ cho thật kỹ mình cuộc đời mình á, không biết bao nhiêu lần là thăng trầm, không biết bao nhiêu lần là lên xuống một đời đó, rồi đừng nói một đời, trong một khoảng thời gian của một đời thôi, từ hồi nhỏ khác, lớn lên chút khác, rồi sang Hoa Kỳ mấy năm nay cái bậc tổ sao giờ thay đổi vô cùng. Và do như vậy nó vì cái cuộc đời thay đổi, vì cái nghiệp lực của chúng ta quá nặng đi, ta mới sanh trong cõi Ta Bà. Mà sanh trong cõi Ta Bà thì ai giàu cho cái người mà giàu có cái mấy, giàu cho cái người mà mạnh khỏe cái mấy đi nữa thì chúng ta cũng không tránh khỏi cái già, không tránh khỏi cái chết. Mà khi cái chết nó tới rồi đó thì bây giờ giàu cho chúng ta có tiền vàng bạc biếu, giàu chúng ta có xe có ngựa có thứ hết, chúng ta cũng không tránh khỏi cái sự hái của chúng ta. Thì thường thường chúng ta cứ nhìn những cái khổ của Ta Bà, mà nếu chúng ta không thấy khổ thì quý vị, chúng ta khó có thể luận nghĩ sanh tịnh độ. Ở đây nếu chúng ta thấy cuộc đời sống này là đáng sống thì chúng ta cho rằng cái cuộc sống này là đáng, thì chúng ta cứ lưu luyến, thì có như vậy, nếu chúng ta như vậy chúng ta khó sanh được tịnh độ lắm. Tôi nhớ là trong cái kinh Tâm Quý Quang Minh Sao thì ngày có một cái trường hợp, có một cái cô đó khoảng 46-47 tuổi gì đó, thì có một cô đó cũng niệm Phật 46-47 tuổi rồi mới biết niệm Phật. Lý do là hồi nhỏ đó thì sống với lại cha mẹ, lớn lên có chồng, lo cho chồng, lo cho con, cho tới 47 tuổi không có việc, không biết chùa chiền, không biết gì hết. Thì 47 tuổi thì năm đó đầu năm á thì chồng của ta chết, chồng của bà ta chết, thấy cái đau khổ rồi cái chết của chồng, nhưng mà đâu có biết, vì thấy là cuộc đời mình vẫn thấy vẫn còn cũng hỷ lo được cái con chồng chết, nếu quý vị thấy là chồng chết rồi thì nuôi con, ráng lo cho con, đó rồi lo cho con thì không biết cái việc cứu làm sao á, thì đứa con cũng bị đụng xe chết là thương hại. Đó rồi tới bà mẹ, bà mẹ bà cụ cũng già rồi thì chết, mà khi chết á không biết bệnh gì, mà khi mà cô tới thăm á thì thấy là bà mẹ mình xuất huyết, là thấy đau khổ quá đi, thấy cái thân người nó khổ quá đi, thì có được cái ngày đệ tử Nhẫn Quan nó chuyên niệm Phật, thì bà mới niệm Phật, mà 47 rồi mới niệm. Rồi cái niệm Phật như vậy tới năm 49 tuổi thì bà cũng đang nằm liệt giường. Đó rồi khi đó thì anh em liên hưởng mới tới khuyên là ráng sức niệm Phật, bỏ cái cõi Ta Bà, nhìn lại 47 năm qua đó là khổ nhiều hơn vui, vui 5 lần thì cái khổ 10 lần 20 lần, mà do như vậy nó đành bỏ khỏi Ta Bà để sanh được tịnh độ. Thì bà cũng cố gắng niệm Phật, niệm Phật thì cho tới lúc mà có một bữa nọ niệm đó thì thân thể đau đớn chịu không nổi, rồi bởi tình đó người nào có niệm Phật thì chết thì không chết, mà sống thì không sống, nó có lây lắm, mà nằm bệnh chịu khổ, nằm một chỗ nó chịu khổ cả năm trời. Thì khi đó đó một hôm đó thì nằm trên bao, nằm trên bao thấy thì ngài Quán Thế Âm hiện ra. Cái sở dĩ mà như bị cái nghiệp như vậy đó, thì cái nghiệp mà phải nằm cả năm trời một chỗ đó, ăn một chỗ rồi đĩa một chỗ rồi uống tất cả một chỗ thôi, là vì cái nghiệp lực cả trăm ngàn kiếp về trước có chuyện ra. Thà nó chịu một lần như vậy đó, mà sau này sanh về tịnh độ, không còn trở lại cõi trần để mà trả nghiệp nữa. Thì cô nghe như vậy thì cô cũng bỏ, cô nói thôi giờ bỏ, giao cái thân mình với Đức Phật, coi như mình đã chết rồi, gắn cái tâm niệm Phật. Cho tới một bữa nọ đó, thì thấy Đức Phật, thấy Ngài Đại Thế Chí hiện ra. Ngài nói rằng đáng lẽ nhà ngươi đó được sanh về tịnh độ, nhưng mà vì những nguyện chưa thiết, cái nguyện chưa thiết là bởi vì trong cái mầm, trong cái thâm tâm của cái bà đó đó vẫn còn thích chuyện thế gian, vẫn còn không muốn rời khỏi ta bà, thì vẫn còn ham sống. Một cái bệnh nặng như vậy á thì trong vẫn còn ham cái khả năng muốn sống, muốn trở lại khỏi ta bà. Mà do như vậy cho tới bây giờ thì cái nghiệp nó kéo dài đó. Thì nó ngàn lúc tiên bây giờ bỏ hết, bỏ, không còn liên tiếp cái gì của cõi ta bà hết. Thì có như vậy mới sanh về tịnh độ được. Mà thiệt tình, bởi vì cô nghe như vậy á, bởi vì cái cô thấy là cái lòng của cô nằm cả năm nay nhưng vẫn còn hy vọng là có thầy thuốc chữa cho hết bệnh rồi sống lại cõi ta bà. Đó rồi khi mà nghe Ngài Đại Thế Chí khuyên thích như vậy đó, cô mới bỏ, thôi thà chết bây giờ, cầu chết không cầu sống nữa, cầu chết, bỏ cái thế gian này cầu chết để sanh về tịnh độ. Mà thiệt tình cầu chết như vậy có ba hôm thôi, một lòng cầu chết, bởi vì còn ham sống, còn đợi thầy thuốc, nghĩ là có thể có thầy thuốc cứu cứu mình á, thì vẫn còn ham sống ở quả thực thế giới tà bà. Cô nghe là cô nói thôi giờ bỏ, cầu chết không cầu sống, còn bỏ cái thân này cho rồi, nó đau khổ, nó khốn tha quá rồi. Mà khi mà cô niệm có ba ngày thôi, thì cái ngày thứ tư đó, thì khi mà bạn bè đến thăm á, hơn một năm cô nằm liệt giường, không có nhúc nhích một cửa vậy hết. Thì cái ngày thứ tư thì cô tự mình ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo càng vô, rồi bỏ sự đời. Thì quý vị thấy cái nguyện sở dĩ của cô đó, vì cái nghiệp kéo dài đó, cũng như cô thấy cái nghiệp còn cái nguyện chưa có thiết, cái nguyện này không có muốn. Mình nói cho miệng như vậy đó, bình thường mình có thể nói như vậy quý vị, nhưng mà cái chừng mà mình đau lớn á thì sao quý vị, mình vẫn còn tham sống, sợ sẽ chết. Mà khi sợ chết thì tại sao mình sợ? Bởi vì mình thấy cái thế gian này là sẽ hồi nào mình bị dính mắc quá nhiều đi, thành như cái trường hợp của cô đó. Thành ra khi chúng ta niệm Phật á, cái quan trọng nhất là phải tin là mình có thể sanh về tịnh độ. Cái thứ hai là nguyện muốn sanh về tịnh độ. Bệnh thường thường chúng ta uống thuốc, ai cũng vẻ uống thuốc, nhưng mà biết là cái bệnh mình mà thập tử nhất sanh rồi đó. Cái trường hợp của cô đó, thầy thuốc chạy hết rồi, vậy thì khi đó thì sao? Thì buông bỏ, buông duyên, bỏ hết, không còn tham cái gì của thế gian, cái cầu tịnh độ. Cái này quan trọng lắm quý vị, cái tính là cái nguyện đó. Bởi vì nếu quý vị có tính nhãn quan á, ai đọc trong cuốn văn lá thơ tịnh độ á, nhãn quan là xác tính. Cái người nào có tin là mình thành Phật, tin là Đức Phật Di Đà tiếp dẫn mình, nguyện chán lìa cái cõi ta bà, chán cái cõi của thế gian này nè, mặc dầu có con có cháu có gia đình có thân nhân, người thực sự đó, thường thường cái con cháu gia đình đều là nghiệp báo mà ra, nghiệp mà ra, vì cái nghiệp nó mới sanh ra lẫn lộn trong gia đình thì thôi, chứ không có, không phải là có tốt đẹp gì hết. Ở đâu mình thấy như vậy á, nếu quý vị thấy khi mà mình bây giờ quý vị gán sống, sống là cái chết thì mình chết, mà khi cái chết nó tới thì quý vị thấy nếu mà mình thầy thuốc giỏi á, mà chữa được, cứu được cũng hoài thì bác sĩ là có chết, phải không? Thì chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta sống ở đây vì cái duyên cần, chúng ta phải lăn lộn rồi sống trong khỏi thế gian này, thì sống thì đổ đỡ để mà sống, nhưng mà chúng ta cứ cố gắng phát tâm chán thế gian này, thấy một mặt thật của thế gian này. Thế nếu quý vị vẫn còn bị ràng buộc bởi chồng, bởi con, bởi cháu, bởi chích, thì chúng ta thấy rằng nếu mà ràng buộc như vậy á, thì bỏ cái thân này rồi thì sao quý vị, cũng trở lại tái sanh thôi, tái sanh lẫn lộn lại để lo cho nó. Mà nếu tái sanh lẫn lộn lại lo nó có được, chắc gì mình lo được. Vậy thì khi là chúng ta niệm Phật, bình thường á niệm Phật như một lòng trong cái việc sống hàng ngày, mình cũng lo vậy, cũng lo chuyện nhà, không phải là bỏ nhà, không phải là bỏ cái thế gia căn để mà lo niệm Phật phải. Nhưng mà khi mình một lòng, khi chúng ta nghĩ rằng cái chuyện thế gian, chuyện lo cho con, cho cháu, cho anh, cho em, cho những thứ đó đều là cái câu chuyện tạm thời thế gian thôi. Mà cái chuyện quan trọng của mình là phải cầu sanh về tịnh độ. Ngài Ứng Quang này có nói như vậy: nếu quý vị tin cho chắc, nguyện cho thiệt sâu, tin Đức Phật Di Đà, muốn sanh về tịnh độ, thì cái lượng quý vị nộp lượng Phật nhiều hay ít á, là khi đó mới định được Phật cao hay thấp. Ba có ba cái phần về tịnh độ: một là tức, hai là nguyện, ba là hạnh. Tính với nguyện quý vị có đủ á, có tin á, có tin Đức Phật, có muốn về Đức Phật, muốn về tịnh độ á, hai yếu tố đó là đủ làm quý vị sanh về tịnh độ rồi. Nhưng mà chưa biết thấp cao thôi. Quý vị nghĩ là không, nếu quý vị tin Đức Phật nè, tin về tịnh độ, quý vị muốn về tịnh độ á, hai cái đó là đủ cho quý vị về tịnh độ rồi. Là bởi vì giả sử quý vị niệm Phật cái phần sau tức là hạnh á, quý vị niệm Phật mà cho như là thành đồng cũng như bách sắc đi, niệm Phật coi như là không có gián đoạn phút chốc nữa hết á, nhưng nếu không tin mà nếu không muốn về á cũng không về. Như quý vị thấy ngày xưa tôi kể quý vị nghe đó, có những người mà sợ cái chuyện giờ chốt á, có sợ dân chưa thì hòa cả đời sát hại, cái rồi cái gần chót, cái dùng gần tắt thở rồi cứ dùng một thiện rồi đó, thì khi đó thì có người thì vẫn có chỉ là nhà chưa Đức Phật có hứa là người nào mà mong về quả nước của ngài đó mà niệm tên ngài thì ngài dẫn thì trước, thì do đó ngài cái giờ chót cũng phát tâm nó mong, như lúc nó sợ quá rồi có cầu về tịnh độ vậy mà được dẫn tâm. Ai có một cái vị khác, có một vị là vị tăng tu, thì cái mà tu á thì cũng là phè, cũng có giới phạm trai, thì khi đó một lúc thì ông ta chết, lúc trước đó thì có giới phạm trai làm đủ thứ tội hết á, mọi cái danh nghĩa nhà chùa nó bị lo chuyện tu riêng, thì một lúc thì sau đó mới hối hận, đọc cái kinh Di Đà thấy hối hận, sợ mà thấy sợ rồi thì không có cách nào cứu mình rồi, mà khi người nhìn dễ là mình thấy là tội quá nhiều đó, thì khi đó mới một lần sợ mới lại còn Di Đà sám hối. Nghe tiếp trước về cái nguyên nhân của tạo sự nghiệp, mà Đức Phật có nói rằng nếu mà tin nơi ngài, nếu muốn sanh nước ngài, niệm tên ngài thì ngài độ. Thì khi một lúc ông ta chết, thì khi mà chết thì thấy nữ sứ dắt cái diêm vương mới kể cái tội ngày xưa đã làm ở trong chùa nè, mà phá trai phạm giới, giết hại để ăn uống rượu ăn thịt vân vân. Thì cái ông này ông nói rằng không, tôi có tội thiệt, tôi sám hối, tôi biết cái tội tôi sám hối, nhưng mà tôi tin cái trong lời kinh cái Phật nói rằng khi tin ngài, khi niệm tên ngài mà muốn cầu đắc ngài đó là được, là được sanh về đắc ngài. Anh nói nếu mà tôi bị tội, tôi không có qua nước vậy thì tôi đã có làm, tôi bị tội, nhưng mà làm như vậy chứ là Đức Phật không có giữ cái lời hứa của ngài. Bây giờ kinh hốc đàng mà tội một lọ, nó chỉ một lẻo, thì khi cái Diêm Vương nói là không, ông Diêm Vương nói là không, đúng là bởi vì nhà ngươi có lòng niệm Phật, có lòng niệm Phật, nó sợ cái tội của mình rồi, nó phát tâm niệm Phật, thì khi đó thì niệm Phật chưa có chuyên cần, chưa có chuyên cần biết sợ cầu về tịnh độ, biết niệm Phật, biết, nhưng mà chưa có chuyên cần, nhưng mà nhờ cái phước báo đó cho ông tăng này trở lại thế gian thời gian thì tiếp tục làm cái công nguyện người của nó xong đó, thì khi mà cho ông tăng nó trở về thì ông sợ quá thì mới một lòng tin Đức Phật, nguyện cho Đức Phật và niệm cho Đức Phật. Do như vậy sau khi chết á, thì có một người bạn mà không thấy là ông ta mới đi ngoài đường á, thấy hai cái ông mặc áo trắng, hai ông mặc áo trắng thì hỏi anh đi, hai ông đi đâu vậy, thì nói rằng chúng tôi đi rước Hùng Thượng Nhân, tức là cái vị tăng lên là Hùng Sơn á, Hùng Thượng Nhân tức là cái ngài bậc Thượng Nhân họ Hùng mới biết là cái vị tăng được sanh được tịnh độ. Thì quý vị thấy á, nếu mà xét cuộc đời của chúng ta đó, tội có nhiều không quý vị? Nhiều lắm, tội nhiều lắm. Mà nếu mà mình tu mà không có chuyên cần, không sám hối Đức Phật, không có nguyện lực, nhờ không có nhờ nguyện lực của ngài tiếp dẫn mình thì mình khó thành lắm. Nhưng mà chúng ta sẽ nghĩ ta tin thì mình tu mình thành Phật được, đó là bởi vì ngài có nói. Quý vị có học tin rồi đó, thì cái người nào mà tin Đức Phật này, cái người nào muốn sanh về nước ngài này, người nào muốn niệm tên ngài đó, chỉ có tin nè, muốn sanh về chỉ có niệm tên ngài đó, thì 10 người thì ngài độ hết người. Thì chúng ta thấy rằng cái phương tiện mà do đó chúng ta tu đó, quý vị phải ráng có cái lòng tin, phải ráng có cái chủ nguyện. Nhưng mà từ rồi tôi nói quý vị đó, bây giờ thì mạnh khỏe, ai cũng muốn về tịnh độ, bây giờ thì mình tỉnh táo nè, phải không? Thì tỉnh táo thì mình ngồi đó mình suy nghĩ thấy à, cái quả thế gian là khổ, quả ta bà là phiền não, tịnh độ là thanh lương, mình tâu về đó. Nhưng một lúc rồi lúc là mình bệnh mình quản á, bây giờ không thấy gì hết, thì mình nằm xuống một chỗ, mình bệnh một chỗ rồi mới thấy. Lúc đó thì tâm thần nó dương đứng, nó dao động rồi. Con tới một nơi, rồi em tới một nơi, rồi chị, rồi ai cũng dắt chị cái gian không. Mà dắt chị cái gian thì sao quý vị? Lúc đó cái lòng mình, cái tâm mình nó yếu rồi. Mà dắt chị cái gian xong thì khi đó mình lại nghĩ chị cái gian. Và nó bây giờ chúng ta phải cố gắng mỗi ngày niệm Phật, mỗi đêm niệm Phật. Mà cái niệm Phật như vậy thì phát nguyện nhắc đi nhắc lại chuyện lâu dài. Thành ra chúng ta đừng có để cái chuyện mà tạm thời nó chiếm mất cho tới cái thời. Có như vậy chúng ta không có sanh được tịnh độ được đâu. Vậy thì chúng ta cố gắng quý vị nhớ ha. Nếu quý vị có tin, nếu quý vị có nguyện, hai cái đó đó là quý vị đã sanh được về tịnh độ rồi đó. Có điều là cái phẩm cao phẩm thấp mà thôi. Mà bây giờ cứ ví dụ quý vị mà có tin, tin Đức Phật, thấy không? Bây giờ quý vị có niệm Phật mà quý vị không có nguyện thì có về được tịnh độ rồi không quý vị? Không. Tôi lấy một ví dụ rất là dễ quý vị thấy nè. Tin á, ví dụ bây giờ quý vị biết là mình tin ở đây, mình ở đây có tin thì có cái chỗ nào đó tên là Thượng Kim Sơn, mình tin có cái chỗ đó, thấy không? Thì bây giờ đó mà mình không muốn đi đến đó, mình có tới được chỗ đó không? Không tới được. Bây giờ cái tin mình muốn đi đến chỗ đó, cái ý muốn đó là gì? Thì chúng ta tin có chỗ đó, chúng ta phải muốn tới chỗ đó chúng ta mới tới. Còn nếu mà chỉ tin suông cũng không được. Do vậy cho nên trong con người Phật đó quý vị phải có tin, phải có nguyện, phải cầu về tịnh độ. Mà cái lòng nguyện ta sâu sắc chừng nào á thì chúng ta dễ sanh tịnh độ chừng đấy. Bởi vì trong kinh như nói rằng khi mà chúng ta cái thân tứ đại nó rã rời đó, bây giờ quý vị thấy tứ đại nó hòa hợp thì chúng ta thấy là mình còn khỏe, phải không? Một lúc nào đó một đại nó không đều thôi, chúng ta thấy đau khổ rồi. Ví dụ chúng tôi đây bình thường này thấy khỏe nè, đất nước lửa gió hòa hợp thì khỏe. Rồi một lúc nào đó rồi cái yếu tố quả nhiều quá đi, nóng quá thì sao quý vị? Bước trước thì mình thấy khó chịu rồi đó, phải không? Nóng quá thành bón nè, mắt mờ nè, bước trước nè, đủ sáng đủ chuyện đó là một đại thôi. Nhưng mà khi chúng ta chết thì sao? Thì cũng như chiếc xe để rã càng dễ rộng. Không những một đại mà bốn năm đại là một lượt. Vậy thì cũng nói làm sao lúc đó mình khó thì chuyên tâm. Ở đây ai cũng bị bệnh rồi mới biết. Bình thường mình niệm Phật á, mình thấy dễ. Phải không? Tương đối dễ vì mình à, mẫu niệm ra nghe cái niệm Phật được rồi mình làm được. Nhưng mà chừng mà bị đau răng, bị nhức đầu thôi. Lúc đó có bị thử niệm Phật thử xem. Lúc đó thì có khi mình quên niệm mình nhớ cái đau thôi. Phải không? Ở đây ai có thử thì mình thấy. Bình thường thì mạnh khỏe thì cứ ngồi niệm Phật được. Đó là vậy mà lại khi ngồi mình ngồi hơi lâu, tụng kinh ngồi hơi lâu chút á, thì sao? Lúc đó lúc trở thành niệm nhức chân rồi. Đã hơi quá nhớ nhức chân không rồi. Đó là cái tình trạng bằng ngày, hàng ngày đó quý vị. Chưa đến lúc mà chúng ta tính đại rã. Mới có một đại thôi. Thấy không? Quý vị cho quý vị ngồi như vậy thì cái đại nào nó bị nó bị nó bị kẹt. Yếu tố gió. Má huyết không lưu thông. Thấy không? Không lưu thông thì đau tức chân. Mà chỉ có một yếu tố thôi đó mà chúng ta khó nhất tâm. Khó nguyện rồi đó. Vậy thì chúng ta phải cố gắng hàng ngày. Ha? Bây giờ mưa các trường hợp mà bốn đại nó tới một lượt. Nó lại một lượt. Và khi đó nếu một cái người không vững á thì móng cái tâm cầu thì khác liền. Móng tâm cầu thì thế gian liền. Như trong nhà phổ hiền là có tiên á, khi chúng ta tu tịnh độ, cái nguyện á như là cái thành đồng với cái phách sắt. Giả sử mà cái chừng mà khi có cái người có một Phật Bồ Tát, Phật có Bồ Tát hiện ra đây nữa, kêu mình bỏ người nó không bỏ đâu. Cái người tu tịnh độ á, bởi vì khi tới mình chết, gia tài bỏ con tài sản không còn cái gì hết á, thì vẫn còn cái nguyện thật mình muốn sanh về tịnh độ một lần. Thì có như vậy mới sanh. Thì do đó tôi nên tôi khuyên quý vị trong khi tu đó thì ráng. Bây giờ quý vị tin thì quý vị có tin rồi đó, phải không? Không tin mình phải đi chùa, không tin mình phải đi niệm Phật. Chưa còn cái nguyện quan trọng cái đó. Bây giờ nếu chúng ta không có lòng đó thì trời đúng, thì lớn quẩn là chúng ta cũng trở lại thế gian, mất quá giàu, mất quá làm giàu, mất quá sung sướng một đời thôi. Rồi sau đó chúng ta chịu khổ muôn đời. Hãy nhớ, phải muốn sanh về tịnh độ. Mà làm cách nào để mình muốn quý vị? Bây giờ quý vị làm sao cái nào mà dễ cho cái mình muốn cho cái muốn hoài đó. Chứ mình kỳ lắm. Không biết quý vị tôi thấy sao chúng tôi để ý cái lòng ham muốn của mình nó quý vị nó có thường thường nó có giữ được như một từ trước hay sao không? Giữ được không? Quý vị thử nghĩ cái hồi nào mình có giữ được cái lòng của mình như trước hay sao không? Có không? Không. Ít có người mà giữ được cái lòng cái muốn từ trước hay sao, cái ý muốn từ trước hay sao. Tại sao vậy? Nó đổi hoài hả? Đổi hoài hả? Bữa nay thì tới đây nghe giảng kinh Di Đà, giảng nghe niệm Phật tập yếu, muốn và thấy bộ quả ta bà khổ, quả cực lạc yên vui, nếu có thì muốn sanh về cực lạc, phải không? Muốn. Nếu rồi đi đâu mà chợ sang Luôn Dê có bà con bói, con bói rồi coi với bà tháng này là mang chắc thớm à. Tháng này là cái tuổi bà hợp nè, cái năm hợp, cái tuổi hợp, tháng hợp, bỏ tiền làm ăn thì được đó mà. Thì nó là hết muốn niệm Phật, hết muốn về tịnh độ là muốn làm ăn rồi. Thế đó thì muốn liền làm ăn à. Vậy thì một thời gian sau cái nghe người ta tu, nghe nó ở đây tu niệm Phật, rồi nghe cái ông thầy là nói niệm chú linh thiêng quá đi. Ông niệm chú rồi ông tái đạo thành binh ha, vẽ bùa ở trong nước vậy là khác, uống cả hết bệnh thì cái thôi không cần niệm Phật nữa, học chú. Thì cái lòng của mình định đúng với mấy cái người tu cũng vậy đó. Người tu cũng vậy đó. Nó nói nếu mình làm mà không có cái gì mà nó dứt tâm á, nó chuyên trần thì sao quý vị? Có nên được không? Không có nên được gì hết. Không có nên được gì hết. Mà quý vị giờ nghe nó ở đây đã tới UC, nghe nói là đi học về electronics, chắc có tiền. Cái súng nhà đi học này đó, học nửa chừng. Học nửa chừng cái nghe nói giờ xuống quá rồi phải học nhà hàng. Rồi bỏ đi qua học nhà hàng. Học nhà hàng nửa chừng cái nghe nói giờ với cái computer nó khá, bỏ nhà hàng học về computer. Chưa có ngày mình nó tha cái đơn thì mình đã chết rồi. Đó, mình tu cũng vậy đó. Thấy không? Nay nghe niệm Phật giờ hay, niệm Phật dễ tu, không niệm Phật. Mai mốt nghe người khác nói thì chú cũng linh lắm. Thì chú linh lắm sẽ bỏ niệm Phật thì chú. Thấy không? Rồi thì chú tại gia là cái nghe nói tu hiền, thành Phật hiền tại chỗ. Khác bỏ là tu hiền, thành đúc lục thì không ai thành được gì hết. Phải không? Thật sự quý vị tu á, cái pháp môn nào cũng tu hết trơn, mà cái tu thiền nó thiệt, tu thiền với tu tịnh á, nó có để sau này mình không bị tu phù tu gì đấy. Cái tu thiền á, tu tịnh, cái thiền nó như vậy nè, là bởi vì tu thiền á là cầu mình tự lực một mình, tu thiền á là tự một mình giải quyết vấn đề sống chết của mình, thấy không? Chư tổ nó thì tu thiền á là làm cho thấy vấn đề sống chết, thấy rõ vấn đề sống chết. Mà còn niệm Phật là giải quyết vấn đề sống chết. Hai cái nó khác nhau. Quý vị tu á, tu thiền được, nhưng mà tu thiền phải nghĩ rằng mình phải là căn cơ lớn để có tu thiền. Bởi vì sao vậy? Bởi vì quý vị thấy như cái bàn nặng một mình phải mạnh lắm mới dỡ nổi cái bàn một mình. Tu thiền không ai giúp được mình đâu, mình giúp mình thôi, thấy không? Còn nếu mà tu tỉnh thì sao? Có Đức Phật hỏi giúp. Thế là mình dỡ cái bàn những cái bàn nặng vậy, Đức Phật mới trợ giúp mình, thì mình có cái người giúp sức của mình. Vậy thì riêng tôi khuyên quý vị ở đây á, tôi khuyên những vị nào mà nhắm cái căn cơ mình bén nhạy á, mà siêng năng á, thì nên tu thiền. Còn hay không cái đời mặt pháp này đó quý vị, tôi thấy á, tu tịnh độ là cũng vàng như thế, tu tịnh là cũng vàng. Tại sao vậy? Bởi vì một phần là nhờ cái sức của mình, một phần là nhờ cái từ lực của Di Đà. Thật ra thực sự tu á, chỗ này là tu một bôn thôi. Thấy chỗ thiền là thiền, thấy chỗ tinh là tinh. Mà hãy bữa nay nghe nói bữa nay mới niệm Phật có một hai ngày, nghe ta tu thiền, giải quyết tu thiền. Mai bóp nghe tu Phật tâm, nhớ Phật tâm. Vậy là làm riết vậy thì sao quý vị? Không có nên thân cái gì hết trơn á. Không có nên thân gì hết trơn. Thì có bất quá là nhờ cái phước báo dư. Còn tái sanh lại, giàu có vậy thôi. Thấy không? Thầy đã kêu quý vị á, tu ở đây á, mong nguyện về tịnh độ gì, ai nói thì nói, ai nói thì nói, ai khuyên thì khuyên, một lòng nguyện về tịnh độ. Tịnh độ cực lạc là một chỗ, một chỗ thôi. Tịnh là gì quý vị, là sạch, độ là nước, nước sạch. Cực lạc là nước nhiều cái món vui, thấy không? Vậy thì chúng ta tu bây giờ, tôi kêu tôi nói nó dễ tu quý vị. Nó dễ tu là căn cơ nào không có căn. Bởi vì nếu mình thấy tự lộ, thấy như người tu sĩ đó, có những người không biết chữ, không biết tính, không biết độ chi tránh, vậy là một cái niệm sáu chữ hồng danh, vậy là thành Phật. Thấy không? Còn tu thiền nếu mình sơ ý đó, móng tâm một chút xíu là thấy bị đọa rồi đó. Bị đọa rồi đó, phải nói chúng ta cố gắng. Bây giờ tôi kêu thật sự là quý vị nghe gì nghe ai nói gì nói. Mình lo một lòng niệm Phật nha. Cầu về tịnh độ, bỏ cái lối thân này rồi, bỏ cõi ta bà này rồi đó, cầu về tịnh độ vậy. Ai nói vậy bây giờ, mai mốt có người khác tới nói bà tôi chắc chắc cũng không học tôi về tịnh độ, cầu về tịnh độ. Mà một lòng như vậy thì chắc chắn mình về lắm. Quý vị nhớ nha, cái yếu tố tính cái câu chuyện rất là quan trọng. Bởi vì nếu quý vị không muốn về Đức Phật á, thì sao? Dám được. Đã không muốn đi rồi thì Phật tới rước không chịu đi nữa. Thì chúng ta cố gắng là phải làm bằng mọi cách mỗi nhà như vậy. Khi mà tụng kinh, khi niệm Phật, khi làm thuốc, làm cái gì cũng vậy. Phải nói, đó là thầy chỉ làm như này nè, là lấy cái hồi hướng lúc đó này cho mình và cho người khác được sanh về tịnh độ. Thứ nhất, chứ không nhắc là quên. Như tôi nói quý vị á, mình đừng có tin mình. Bữa nay mình thật sự mình thấy coi cái lòng mình nó thay đổi rất là nhiều. Bữa nay thì tin cái này nè, tin coi như thiệt là tin coi như không ai lay nổi trơn, coi như thành đồng cũng rất chắc. Nhưng mà từ một tháng, hai tháng, ba tháng sau cũng khi mình tin mình thay đổi, thay đổi rồi. Nếu quý vị có thấy không, tôi thay đổi. Ví dụ mình thấy, tôi thấy như vậy, ví dụ mình hồi mình mới mua cái xe hay như vậy đi, thì mình thương cái xe lắm, bớt, mút, thấy không? Tối ngày cứ là cứ chăm sóc, cứ là cứ rờ rỗng, cứ săn sóc cái xe không à. Mà đâu có lâu, thời gian nè, cái chỗ là mình bỏ rồi, mình có cái khác rồi. Vậy thì lòng mình cũng vậy nữa. Mình thường mình tu mà thiếu cái chữ tu nguyện là bởi vì cái lòng mình nó hay thay đổi. Mà thay đổi như vậy thì cái này có hại hay là có lợi? Có hại. Rồi thường thường cái mình tu á, bữa nay nghe đồ tu vậy hay, theo. Mai nghe đồ của tu khác hay, theo. Có Đức Phật pháp môn nào cũng được hết trơn. Tám vạn bốn ngàn pháp môn, mình tu pháp môn nào cũng tới chỗ hết trơn. Nhưng mà nếu mình tu mà mình cứ đa pháp môn này mà có môn khác thì mình có tới được không quý vị? Không. Ở đây quý vị sao đi xe cửa Kinh Sơn có mấy đường? Có mấy đường? Tôi lấy tôi giờ hai đường, giả sử có hai đường thôi. Ba đường đi. Quý vị đi một cái một á, cũng tới cửa Kinh Sơn. Phải không? Quý vị đi đường 280 á, cũng tới cửa Kinh Sơn. Mà quý vị chạy đường số 1 nè, quý vị chạy thẳng hoài cũng tới cửa Kinh Sơn nữa. Phải không? À, để theo dài giả sử quý vị đã đứng lên đường số 1 rồi á, thì sao quý vị? Cứ một lòng đi đường số 1. Đi đường số 1, mình mới chạy chừng 10 dặm à, cái vợ nó không chạy được số 1 lâu, qua 20 đi, cái đổi qua 20. Đổi qua 20 đi cho chừng 10 dặm, cái nó không đường này bỏ buồn, nó không vô, eo tôi nâu đi, đi vô đường số 1 đi. Rồi chúng ta cứ nổ, cứ xây qua xây lại được sao quý vị? Chưa tới đường eo tôi nâu là mình đã chết rồi. Bởi vì chạy qua xây lại mình chết rồi, đổ cái thời gian không? Thì bây giờ quý vị tu cũng vậy, tu cũng vậy đó. Thấy không? Hãy niệm Phật thì cứ duyên niệm Phật. Ai làm gì làm? Ai tu pháp môn là phải chạy họ, họ làm gì phải chạy họ, mình cứ lo niệm Phật. Mà nếu vậy bởi vì sao quý vị đỡ mất thời gian? Bây giờ quý vị tu niệm Phật thời gian chưa cái nhà cấp, chưa có được cái nền nữa, cái nghe cái bên tu cũng đợi bên thiền, cái nhảy qua bên thiền, lấy bên thiền nửa chừng cái nhảy qua bên thiền chú, rồi thiền chú đã rồi thấy còn mệt nhảy qua trình độ thì mình mất thời gian vô cùng. Thấy không? Tôi khuyên quý vị bây giờ tu á, cứ niệm niệm Phật là tu. Ai nói gì? Vì niệm Phật là con đường, Phật là con đường tắt. Cái thiền á, phải nói là căn cơ mình đáng niệm lắm mới dám tu thiền, đáng niệm lắm mới dám tu thiền. Mà tu thiền á, không có cái này. Ai có ngồi thiền thì mới thấy, ai có ngồi rồi thì mới thấy cái hạ có thể là như thế. Bởi vì khi mình có bậc thầy hướng dẫn mới được, có qua kinh nghiệm mới được. Và bởi vì nếu sơ ý á, thì sao quý vị? Đi liền, sơ ý á, phát tâm đi liền. Tại còn niệm Phật thì không có đó. Nên tránh được những cái mà có thể những cái nguy hiểm thể xảy ra trên đường tu. Bởi vì niệm Phật là cái việc lấy Phật làm thầy, lấy Phật làm thầy, cứ dịch niệm thì khi đó mình tránh được nhiều cái tai hại, tránh được rất nhiều cái tai hại. Tôi rất khuyên, tôi cho nó nói đi nó lại việc một là tin, hai là nguyện, thấy không? Vậy thì nguyện là bây giờ ai nói gì nói, ai nói đông nói tây nói cái gì nói thì kệ họ, mình cũng cứ nguyện sanh về. bỏ tịnh rồi tu theo cái gian trật lắc thế này. Bây giờ thì muốn về tịnh độ, phải không? Muốn về tịnh độ thì tỉnh táo, thì muốn về lắm. Tới chừng bệnh nằm chỗ rồi đó thì sao? Có khi là mình đau khổ, phải không? Mình nghĩ qua nghĩ lại thấy một khổ à, đứa này đứa nọ đứa kia nó không tới thăm mình. Thế là có đứa con đứa cháu rồi nó tới nó giữ nó nuôi mình lo lắng cho mình. Thì sao quý vị? Sao cái lòng thương? Thấy lòng thương. Thế rồi cái hô thấy dần dần chết tắt thở thì sao? Lúc đó thì thay về muốn sinh về tịnh độ á, thì lại nghĩ tới những cái người thương của mình. Lúc đó thì cái nguyện của mình không đỉnh nữa rồi, mà hai bộ đằng một là nguyện sinh về tịnh độ, hai là nguyện trở lại thế gian. Mà nếu mình không vững á, lúc đó thì con khóc bên này, má ơi má bỏ con đi đâu, phải không? Đó rồi chồng á thì lại là trời bà bỏ tôi bỏ mấy con ai lo, mà rốt cuộc thì sao? Lúc đó thì cái thần thức mình nó không có vững, lúc mình thực chất thần thức không vững. Mà không vững như vậy thì sao quý vị? Ở chi mọi người đều khuyên mình niệm Phật hết á, thì lúc đó thì thần thức mình vững, cầu về tịnh độ. Nếu mà nằm một chỗ rồi thì tội nghiệp chị ơi, chị thấy là chị nằm nhà thương con, chị nó đói khổ nó la lắm, không ai lo hết. Lúc đó thì mình nghĩ cái chuyện con thôi. Thì khi đó thì cái thần thức mình nó lại có hướng nó ngã về thế gian. Mà quý vị thấy ngã về thế gian lo sao được đó? Lo không được, phải không? Phải chi mình sống mạnh khỏe mình còn lo được, mình đã chết rồi sao lo? Mà cái đó khi khổ là thần thức mình á, vì cái niệm thế gian nó còn, mình bỏ cái lòng thế gian chưa bỏ, khi đó thần thức mình trở lại tái thành. Đó thành chúng ta bây giờ phải ráng, một mặt á mình phải giữ cho mình là phải làm cái nguyện nó như cái cột của quý vị, hàng ngày mình châm vào cái sự cướp, cứ chừng nào cũng chừng đấy, không bị lung lay, thấy không? Hai nữa đó là mình khổ thân lo thân, khi bệnh hoạn có nằm xuống đó, huynh đệ chùa có tới thăm thì nhắc dặn anh em tới thăm tôi chị đừng có nhắc chuyện con chuyện cháu chuyện tiệm quán nữa, nhắc gì hết á. Có tới thì hỏi là chị sao chị dám niệm Phật, tiên nha niệm Phật, có dẫn được cho lúc đó mình quên ở đây rồi. Quý vị tôi nói vậy cho quý vị, trên nhà có bệnh thì quý vị thấy có đau cái sơ có đau cái lưng thôi, niệm Phật lúc đó mình đã quên hết chuyện niệm Phật rồi, đã nghĩ đến chuyện cái đau không. Là chúng ta phải nhớ chuẩn bị cho cái ngày tới rồi, lúc đó rồi mình lo không kịp á, cuối cùng mình trở lại thế gian. Đó là cái lời khuyên. Bây giờ tin cho mình có tin chưa? Có tin không? Tin. Có muốn về tịnh độ không? Muốn không? À muốn. Vậy thì muốn về tịnh độ á, thì mai mốt mà giả sử như có thân danh thì có con cháu có chết đó ha, thì sao? Thì sao? Niệm Phật, phải không? À niệm Phật. Sử dụng như có ai mà chú mình nói bà năm nay là tam tay một ấp nha, năm nay hạn cho hầu cái đô gì đó đại khái vậy, phải mua thấy cúng quần áo thì mua thì cúng chi vậy. Tôi thấy còn nhiều có nhiều người sẵn lên nói tôi nghe thôi. Có thân nhân nha qua đời thì sao quý vị? Tới chùa thánh thầy tụng kinh cho thân nhân quá trẻ á, có con có cháu của bà con chết thì đem tới chùa cầu siêu. Cầu siêu nghĩa là sao? Là mượn sư bà tụng kinh để cho trong hồn nó siêu căn tịnh độ, á siêu căn tịnh độ. Mà một đàn thì mình muốn thấy lên, một đàn khác thì mình muốn níu xuống. Níu xuống là tại sao mình níu? Tại sao níu? Mình thấy cái chỗ nào tôi thấy gì khi ngồi đây tôi thấy nè, cái thùng lớn đang đốt vàng bạc, mua giấy tiền vàng bạc nó đốt. Mà mua giấy tiền nhân bạc đốt là sao? Mình thương mình hại quý vị, hại cho cái người chết ở tù. Tại sao vậy? Mình đem tới chùa nhà cầu siêu, phải không? Thì sư bà để đẩy đẩy về mới phải đẩy vài cái nè, đó là cái thịt mình giữ lại rồi. Tại sao vậy? Bởi vì nếu sanh tịnh độ á thì vàng bạc cũng có xài, phải không? Mua cất nhà, cất cửa, cất quần, cất áo vàng bạc, đồ mã nó có ai xài, thì đồ mã có xài, phải không nè? À, vậy thì một đằng thì mình muốn lên, một đằng thì mình kéo xuống. Đó là cái chuyện thứ nhất. Cái chuyện thứ hai á, tại sao mà bắt cái người ở tù, cái người dân dân ở tù, ở Mỹ nè, quý vị muốn cất nhà, quý vị xin phép không? Có không? Có xin phép. Có xin phép có được cất nhà, mà mấy cất nhà, có xin phép cái việc nào có đất cất nhà. Đó nè, là có đất mình cắt. Bây giờ nhà rồi cái tiền cái gì đó, tiền đô la đi quý vị in cái cài được không? In cài được không? Không. Chính phủ mình. Dạ. Không? Đó là bây giờ thì quý vị cái người chết đó. À, kéo xuống, kéo họ xuống, kéo họ xuống địa ngục á, kéo họ xuống rồi sẽ đốt vàng bạc cho họ xài, đốt xài cho được xài, bởi vì tiền ấy tiền ông phủ á, ông vua ông vua ông anh, mình đốt xuống cho họ xài là xài tiền giả, không? Người thế gian mình làm mình ta bị gì? Không có giấy phép, nhà nước không anh, mà mình đến đến này mình chưa cho châu hồn xài, lúc đó họ ngu ngờ họ xài đó, kiếm họ ở tù. Tiền giả. Chị thứ nhất. Cái chuyện thứ hai nữa là cái nhà, cái nhà, cái xe ở đây này, quý vị muốn cấp nhà thì phải có miếng đất trước hả, rồi phải có xin phép mới cấp được cái nhà. Bây giờ thì không, họ mới chết họ đi tay không, có đem được miếng đất làm theo đâu, giờ đốt cái nhà xuống dưới thì lúc đó thì để chỗ nào, không có đất để mà để đó. Mà chắc gì cái nhà ở trên nhân gian mình cấp thì đúng tiêu chuẩn với ông phủ. Cho nên mình thấy nhiều khi tôi thấy cầu nguyện Phật tử họ làm, có rồi thấy họ làm anh em mê tín, á bốc mang cho mình cầu đến tỉnh độ, mình bốc đằng mình nhờ cầu siêu, đem đến chùa lễ lại cầu siêu, là muốn lên tỉnh độ, bốc đằng mình muốn cho họ xuống làm phụ, thì chỉ là muốn thuận đó vậy, á thôi chi bằng cái tiền với cái gì mà lại khá là mua vàng bạc đốt rồi thành tiền bả đó, cúng chùa bố thí làm phước cho cái dâm hồn thấy. Nếu về cái phước nghiệp đó mà thanh khỏi trời thì sẽ lên trình độ tìm cái nghiệp. Thấy không? Cái đột đằng thì con thấy nhiều khi thấy Phật tử thấy công nghiệp, họ không biết họ làm cái gì. Cầu siêu thì cầu siêu mà lại muốn nhỏ, mà muốn cho cái người mình muốn siêu tăng lại muốn nhỏ xuống chở cái người đột lên xài. Mình làm thì mất vững lắm. Đây quý vị nhớ sau này đó, có anh, có em, có bè, bạn mình gặp quý thầy hỏi mình nói cho họ biết, giải thích cho họ thấy. Đừng có đốt tiền với tội nghiệp người đó ở tù. Đừng có đốt nhà, tội nghiệp người đó không có nhà, không ăn cái nhà nặng đốt kiểu gì nổi. Thấy không?
Thầy con thấy người ta đốt người hành nhân mới lại xe xích lô mới lại xe lô đi quay. Đừng có lô đi
quay. Ông bà cụ nói vậy phải đó, tôi thấy con người á, đốt xe ơi. Thấy không, con người đốt xe ơi. Mỗi người biết ở đây là xe ơi thì sao? Muốn chạy xe thì mỗi năm phải đăng ký. Phải không? Có đăng ký mà không có đăng ký được hả? Anh chết thấy mà xe mình không có dấu đăng ký á, phạt tiền. Rồi 2-3 năm gì đó phải có gì, phải có cái checkbox, phải có chừng có khói hay không. Phương pháp của mình đốt xe phía dưới thì sao quý vị? Còn nhà trên người dưới kia, nếu mà họ có biết lái xe đó, ví dụ tôi chết mà biết lái xe thì đốt tôi còn xài lại cái. Cặp cái người không biết lái xe đốt xe dưới đường sao vậy? Chứ có họ đẩy xe rồi chứ.
Họ đẩy nó khổ nữa.
Họ cũng đẩy. Họ nghĩa là thế rồi. Chứ em chưa thấy cái cuối. Làm khổ thế. Làm khổ thế. Bởi vì nếu mà tâm kinh nói như vậy, tâm kinh nói cho mình những người đó, thì mình chưa là cái người tội nghiệp cho cái người chết. Đã mang cái gánh nặng nghiệp ác của mình rồi, còn bạn bè thế nên còn gửi thêm một cách nữa. Thằng nào có cách rồi dặn con cháu, tao con chết quay về Phật cho tao. Thấy không? Tao chết rồi đó, tử tế trong vòng 49 ngày làm cúng dường Phật Pháp Tăng, cúng dường để lấy cái thuốc cho tao. Làm ơn đừng có đốt tiền, đốt vàng nó được, làm ơn chị không thấy người chợ bán đô la bán ra đời chồng nghe. Mà cứ đốt, đốt hết hai đứa. Cứ bị lấy một cái người ra cho tôi, tại cũng bắt tôi nhận cái gì. Thì chúng ta cứ làm cái chuyện mê tín. Phải không? Thôi giờ ráng. Làm gì làm, không có mong tao mong về trận độ thằng bị Phật cho tao. Người nhớ nha, mai mốt mà thấy anh em để chùa làm là bao nói gì cho họ. Có khi họ không biết. Không biết có làm gì. Thấy không? Vậy thì ráng nhớ chuyện đó. Bây giờ vậy thì nguyện là phải cầu nghe, ráng sinh về tịnh độ. Ai nói gì nói. Thấy không? Bây giờ phải kể cho bây giờ mạnh khỏe thì vẫn làm, vẫn ăn. Mà khi bệnh hoạn rồi đó thì nhất định cầu về tịnh độ. Ai nói gì nói. Thấy không? Nói thôi bà đừng lại, đừng có thay về tịnh độ, buồn lắm. Thấy không? Ở đây là có con cá ý gì đâu có lâu. Thấy không? Nhiều người nó về tỉnh độ ở trên đó rồi chứ không có con, không có cháu, không có buồn. Bây giờ mình nuôi con cháu gì mấy nữa thì sao có gì ở đâu không? Không được. Không được. Mình làm chủ thân mình không được. Con cháu làm sao cứu được mình? Thấy không? Thì cái kia cái nghiệp nó tới thì cha con cứu nhau cũng không được, vợ chồng cứu nhau cũng không được. Thành ra chúng ta thấy là thôi mình liễu thân mình. Liễu thân mình. Một là tin Đức Phật. Hai là nguyện cầu về tịnh độ. Ai nói gì nói vậy, lên cõi trời làm tiên. Sáng giữa nam chiều thì bắt con thẳng. Thấy không? Ai kia nó thôi bây giờ. Rồi thôi chết được cái sống đã chúng ta làm vua không làm, nhất định không làm, cầu và tịnh độ có như vậy đó mình mới sanh được tịnh độ. Quan trọng lắm nha quý vị, chỗ này nè. Thì giảng qua này tôi nói đó, tổ có nói cái nguyện mình có, cái tính mình có, hai cái đó có đó mình đã sanh về tịnh độ rồi, chưa biết bậc cao bậc thấp thôi. Thì tịnh độ có chín phẩm, từ thượng phẩm thượng sanh rồi tới hạ phẩm hạ sanh, có chín phẩm, thấy không? Mà nếu cái người mà đủ hết mọi thứ, tính có, nguyện có, hạnh có thì sao? Thượng phẩm thượng sanh, cao thượng phẩm thượng sanh. Còn người có tin nè, có nguyện nè, tin có nè, muốn về tịnh độ có nè, mà niệm Phật hơi ít, ai niệm Phật không nhất tâm thì vẫn được sanh về tịnh độ và sanh về hạ phẩm hạ sanh, thấy không? Bây giờ mình không cần thượng phẩm, mình ai tốt có duyên thượng phẩm thượng sanh tốt. Còn nhiều khi nếu mà mình không có duyên á thì mình tin mình không có giờ niệm Phật nhiều, ai có giờ rảnh họ niệm Phật suốt ngày à, thì lâu ngày thành thật thì chuyên tâm á thì nó sanh được thượng phẩm. Còn mình á thì mình tin nè, mình muốn về nè, mà giờ con cháu bỏ sao được, nói cho bỏ sao được, phải không? Đó rồi đủ thứ vậy thì mình cũng tin nguyện niệm Phật mình về cái duyên sự nhiều niệm hơi ít chút, thì thấy là cho con phải giặt quần áo phải nấu nướng thì nó phải ít giờ niệm Phật, nhưng mà tin mình có, nguyện mình có vậy thì bao nhiêu đó cũng đủ sanh được tịnh độ. Không phẩm cao chứ không phẩm thấp, nhưng mà cũng có sanh khỏi tịnh độ, thấy không? Quý vị thấy là niệm Phật á có cần thời gian không? Cần. Ai đánh nhiều mới niệm được nhiều, thấy không? Còn mình mở cái tin chân như là cái muốn về đó, không có cần giặt khác, không có cần giặt khác, phải muốn thì muốn nè, phải không? Niệm Phật thì bây giờ phải nghỉ ngơi, không lẽ là mình nấu ăn nấu uống giặt giũ mình làm niệm cái cũng được. Thế thì như cái quan trọng là tin với là muốn về. Mà ở trong kinh nói là ngài Tiên Tổ nói rằng nếu quý vị có tin, nếu quý vị có nguyện á thì bảo đảm sanh về tịnh độ, bảo đảm. Cao thấp là không biết, không biết làm thượng phẩm thượng sanh hay là hạ phẩm hạ sanh không biết, nhưng mà được sanh về tịnh độ, thấy không? Mà nó thật cái bị sanh về tịnh độ thượng phẩm cũng được, hạ phẩm cũng được, biến về tịnh độ luôn, thấy không? À vậy thì ráng nhau. Bây giờ tới cái hạnh, bây giờ hãy tin á, hãy tin nhớ tin nè, muốn về nè, cứ quan trọng giờ niệm Phật. Ở đây giờ hồi nào thì có ai có niệm Phật không? Có niệm không? Có, những nhiều lắm thì làm sao về đây? Làm sao quý vị niệm Phật sao về đây? Có nhiều pháp môn lắm quý vị. Con niệm Phật có nhiều môn á, có nhiều cách niệm Phật. Nhưng mà ở đây á, tôi chỉ nhắc cái niệm Phật mà dễ tu nhất, mà thành công nhiều nhất. Mà cái thành công của cái cách môn này đó, có những chứng cớ. Quý vị sau này có việc đọc những cái tích cảnh sanh á, thì mình thấy những chứng cớ. Ở trong cái tu niệm Phật nó có mấy cái môn này, một là quán tưởng. Quán tưởng niệm Phật, rồi thật tướng niệm Phật, quán tưởng niệm Phật, rồi truyền danh niệm Phật. Thì quán tưởng á, quý vị tu kêu gì không nên tu. Quán tưởng là tại sao vậy? Là cái dây nè. Khi mình ngồi mình niệm Phật gì? Mình nhắm mắt lại mình tưởng như mình thấy Phật trước mắt. Quán tưởng. Mình có bị ngồi niệm gì, có bị vừa miệng vừa niệm, mà trong trí mình đã tưởng như là có Đức Phật trước mắt. Đó là quán tưởng. Cái này đó có bị không nên tu. Từ có bị là thượng căn thượng trí á, nó còn mình á, mình tưởng không được. Khó tưởng lắm. Bởi vì tưởng như vậy làm sao quý vị? Có khi ma nó hiện. Mình tưởng thật mà hiện ra ma. ra chính thầy Thanh Từ đó. Thầy Thanh Từ cũng bị dứt vô lần thầy kể chúng tôi nghe chính thầy cũng gặp cái trường hợp đó. Bây giờ trước thầy ở chùa Ấn Quang mà thầy làm thuốc đen, tức là suốt ngày thầy chỉ là bằng Phật không à. Rồi thầy mới nhìn cái gương mặt Đức Phật cho biết là kỹ để ngày tu. Đó là kia một đêm nọ, cái rồi thầy nhắm mắt thầy tưởng á, vì cái gương mặt mình quý vị thấy khi mình gặp hoài đó, người thân mình gặp hoài chứ mình nhắm mắt mình nhìn có khi cũng thấy người thân đó. Nhưng mà thầy thử là khi mà thầy tưởng thấy Phật như vậy á thì không thấy cả ngày, cứ một đêm nọ tự nhiên thầy thấy thầy nhắm mắt thầy tưởng Phật, thì thay vì Đức Phật hiện ra đó có một chuông vàng to lớn thầm thầm tới gần thầy. Thì đó thầy nói thầy cả mình đã ngốc đổ mồ thầy bỏ, thấy là mình có khi cái nghiệp lực nó sâu dài ma nó hiện. Thành ra chúng ta ở đây không nên tu pháp môn đó. Kinh có dạy về những người như vậy cũng tu được rồi. Tích trần tiên ở trong chùa yên tĩnh á, không có tiếp xúc với thế gian, thì suốt ngày chỉ thấy Phật, chỉ làm tụng kinh, niệm chú, thấy hình Phật, quán tưởng mới dễ. Còn mình bây giờ đó, một ngày mình có gì thấy mình tiếp xúc với trần ra biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu. Mà cái nào nó nhiều thì cái đó tôi hướng làm chủ. Phải không? Mà khi quý vị nằm cái gì tưởng á, có nhiều khi thấy Phật được lớp, sợ không thấy Phật thấy quỷ á, lúc đó rồi sao quý vị? Mình bị điên, bị sợ quá đi. Mà chính những người lớn như thầy Thanh Từ, chính thầy đã gặp rồi, không chỉ là mình. Thành ra trước khi cái pháp quán quán tưởng niệm Phật á, những cái người nào mà nhắm mà mình ở tịnh tu á, sao gắn cõi trần mình nên tu. Còn như quý vị ở đây, chúng ta đây không nên tu từ cái pháp môn quán tưởng, bởi vì nhiều khi quán nó không thành nó lại hại mình đó. Cái nữa là cái quán tưởng niệm Phật. Quán tưởng niệm Phật là sao? Là khi mà ngồi niệm Phật như vậy đó, thì cái người nhìn để cái tượng Đức Phật ở trước mặt tưởng như vậy, mình vừa niệm cái miệng mình niệm thì con mắt mình chú tâm mình nhìn bức tượng, dám mình nhớ bức tượng như vậy. Rồi một lúc á mình không cần cái tượng nữa thì mình vẫn thấy á, là quán tưởng. Mà cái chỗ này nó quý vị nó cũng khó nữa. Tôi nhớ hồi cho mình chạy thì nhà có tôi có lần này. Tôi nó cổ cũng cái duyên cổ gì đâu á, cổ có 17 tuổi nè, mà hồi đó làm cái chùa bên bên đảo trà thị nhãn là cái chùa mà không có hình Phật, làm sao vậy? Đó rồi thì tôi nói cho người Hoa, tôi nói với tôi nó để con vẽ rồi thầy, để con vẽ. Thì tôi nói cô làm sao mà vẽ, tôi quý vị thấy nếu mà họa sĩ vẽ nó bất hình đừng vẽ hoa được. Tôi là nói không, con tu quán tượng lâu rồi, thì cổ nhìn đến tượng đà hoài, cổ nhìn tới đâu không dứt cái sóc gì, cổ kể không dứt nét gì đâu, mà cổ vẽ lại thiệt dễ chút. Sau đó rồi đó, cổ vẽ bức tượng rồi, thì sau có một Phật tử mới mang theo được bức tam thánh, nói đến hình giấy, so lại quả thiệt không thiếu một nét nào hết. Mà con có 18 tuổi này.
Thầy có nói con tu
tốt sống xuất gia, tu sĩ. Nhưng mà bà nội cô đó đó, đệ tử nhà ông quan, mà coi như là bản thân trình độ ông thân cô đó cũng tu, và chính tới cô đó cũng tu, mà mới 17-18 tuổi thôi. Thì tôi ngạc nhiên, tôi nói bây giờ không có hình làm sao vẽ, không có hình làm sao vẽ cô đó con vẽ được, mà phải trình bổ vẽ rồi sau đó có một cái người họ mang tới so hai bức hình lại, không thấy không sai một nét nữa. Thì cái trường hợp đó tôi bị ít thấy lắm, tôi thấy rất là ít. Cái tôi có người cả mấy đời niệm Phật, cả mấy đời mà nói cái duyên nó lâu nó sâu dày chứ cũng mới làm được. Còn mình á, tôi có thử khó quá, tôi có thử là bởi vì vậy tôi thử làm vậy. Tôi bởi vì thật sự tôi biết tôi không dám chơi, tôi có thử. Có một lần tôi niệm Quan Âm, tôi nhìn cái đức Quan Âm thật, tôi có nhìn cái mặt hàng thật kỹ, nhìn cái gương mặt ngài, nhìn cả thân thể ngài rồi mới niệm. Mà khi mà mình ngồi với mình quán mình tỉnh, mình nhớ cái tổ năm đó, thì hãy nhớ thấy cái gương mặt này hiện á, thì không thấy cái thân này, không thấy cái thân, làm nghĩ gì nghĩ cũng thấy có một phần. Mà tôi thấy là khó thành quá đi, khó thành. Bởi vì thực sự là mình coi cho mình cái tâm phần của mình giọng động quá nhiều đi, mình lấy tâm của mình nhìn cái thân cả bậc thánh rất khó. Thì cái pháp môn mà cái quán tượng người Phật cái tu thì tốt, trong kinh có dạy. Nhưng mà đừng nếu mình nhắm nổng xong á, thôi đừng tu mình lượng không được dễ mình tu. Cái thứ ba là thật tướng niệm Phật. đấy, là chứ tôi cũng có thực tập không được. Là bởi vì khi mà luyện tập khi mà lại thì nó có bị có cái quên những cái pháp môn khác của khi thực tập thì thấy quên, nhưng mà lại cái này cái quên cũng được. Là bởi vì khi mình nhớ cái tâm mình rồi thì vẫn ở cái tâm phân biệt, phải suy nghĩ cái suy lược, phải suy lược. Đó, khi mà thà niệm Phật rồi mình lại quay Đức Phật nó trước mình á, mình lại dễ hơn là mình nghĩ trong lòng mình. Không thành công. Chỉ có cái phương pháp cuối cùng tức là tiền danh á. Tiền danh thì từ kiếm ngài Địa Tổ như ngài Ứng Vân. Ứng Vân và Tổ tức là ngài cho một bậc thần tăng cái con này mới đây nè. Ngài Ứng Quang. Khi mình thấy ngài Ứng Quang, Quang là Tổ của Tông Tịnh Độ đó. Ngài Đế Nhàn, ngài gần nhất. Tức là những vị mà cách đây thì có thể là cỡ tuổi thì lớn hơn cũng được cái đỉnh vậy à, nhưng những người mới tịch thấy không, tịch thì năm nhà Hư Quang tịch năm 1951 rồi, nhưng mà ngày ở nhà thì bốn mấy cái gần gần vậy thôi, mà những vị đó là những vị mà chết khi mà bỏ thân này đó có kinh nghiệm hẳn rồi. Có kinh nghiệm là sao, ví dụ có người biết trước ngày giờ chết coi mà bỏ thì thế gian đi chơi vậy đó, vui vẻ mà đi, thì chúng ta những vị nó học kinh như vậy cái đời mà pháp á, chỉ nên tu cũng tiền danh gì Phật, tiền danh thôi. Vậy thì nếu mình tưởng là mình khó tưởng, cái trí óc mình khó tưởng tượng nổi lắm, rồi mình quán tượng á cũng khó nữa, mà nó lại nó rối cho mình nữa. Vậy thì cách duy nhất là tiền danh. Mà tiền danh thì sao, hồi nào quý vị có làm không? Hồi nào giờ quý vị tu đây đều là tiền danh gì Phật. Thì danh như Phật là sao? Thì á là giữ, giữ danh á là cái tên, niệm Phật tức là nhớ tới Phật. Vậy thì niệm Phật nhớ tới Phật bằng cách tùy danh. Thì anh như là sẽ kiệt tố ngài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cứ niệm như vậy hoài tức là tùy danh. Mà cái đó hồi nào thì cứ đi làm á, mà cái đó là cái dễ. Mà ngài nhãn qua ngài nói nếu cái người tùy danh thì dễ tu nhất, mà nó lại có công năng lớn nữa. Mình không thấy mình sẽ nó mạnh lắm. Mà ngài Ứng Quang cả đời ngài dạy á, mấy ngàn người sanh về trình độ nhờ pháp trì danh thôi, trì danh thôi, tối ngày nó trì danh. Bây giờ trong pháp trì danh nó có nhiều cái phương thức lắm. Tôi đây tôi dạy chứ nói gì không phải để chuẩn bị mình giảng lại hay cái gì là tu rồi. Mà cái trì danh dễ nhất là có việc tu bây giờ có việc tìm cách nào. Nếu mà tốt nhất á, đi đứng nằm ngồi là đều niệm Phật hết á, cái tốt nhất, cái tốt nhất. Nhưng mà đi đứng nằm ngồi làm sao mà niệm được? Thì quý vị có cách nào quý vị niệm được?
Nhớ.
Cái quan trọng là quý vị nhớ. Mình quên hoài nè, sơ ý mình quên nè. Quý vị để ý chúng ta, những nhà tôi bắt con trai quý vị ở đây đó, nên tập thử qua tập niệm được hay không? Người đi cũng niệm Phật nè. Để ra tiếng sau thì mệt, nhưng mà niệm nó môi niệm những hoài nó khô cổ nó mệt. Vậy thì khi những chỗ mà nó ăn tịnh, ví dụ như chỗ mình nằm xuống nè, đi treo đi tiểu thì nó bất tịnh á, thì mình niệm lầm thầm ở trong miệng. Rồi khi canh trì á, tức là niệm nhấp nhấp trong miệng thôi à, chứ mình không có ai nghe hết á. Nhưng mình niệm rõ ràng nhấp nhấp thấy cái bô nó giấy, chứ người ngoài họ nghe, mình nghe. Thì cái đó chỉ là việc khi canh trì á. Thì cứ làm sao vì trong kinh á, trong này thì có giải thích nhiều cái phương thức niệm Phật nhiều lắm. Nhưng cái quan trọng là phải niệm. Tổ này tôi dạy là đừng có khi mà niệm Phật đừng có nghĩ. Cái nếu quý vị sắc mắt á, ở niệm Phật thì mới đúng, niệm Phật kia là sai đó. Khi đó mình đã động tâm rồi. Cái gì khi mình học một môn gì, nói là ông thầy ông dạy phải là niệm là phải một chỗ gì, phải một niệm một sau một cái học càng như vậy đó. Nó mô anh và Phật mới làm của đường học càng. Mình rủ bữa đó mình quên đi. Mình niệm một tiếng mình làm hai ba học. Lúc đó mình động tâm rồi, nó là không đúng rồi. Sao nữa chẳng một chỗ người chỉ được cái chuyên tàng thôi. Thế mà một cái học chủ như vậy mình một tiếng Phật cũng được, mà hai tiếng cũng được. Nếu sao mình niệm Phật không được phân tâm. Thế nếu quý vị học nhiều đó, tôi thấy có nhiều người là học niệm Phật trên này cái khổ tâm mà học nhiều cũng bị động tâm. Bởi vì sao vậy? Bởi khi đó mình nhớ mình làm tập. Vì mới niệm Phật ông thầy mới rằng là khi niệm Phật thì nó mô như là Phật mình làm một học chủ. Thế rồi cái một cái kia mình quên. Nam mô thì là mình niệm cái mình là cái hai hậu chủ cái nó chặt rồi, thầy nói là phải một hậu chứ phải hai hậu, thành hậu cái đó mình đã động tâm rồi, thấy không? Thành trước cái mình niệm đó, cái quan trọng là gì? cái miệng mình niệm, cái lỗ tai mình nghe, cái ý mình duyên theo tiếng Phật. Mình lớn cũng được, mình nhỏ cũng được, có chuỗi cũng được, không có chuỗi cũng được hết, miễn niệm Phật thôi. Nếu mà quý vị nào cũng biết nhiều cách về tâm sách thì nói rằng có phản văn trì danh, tức là vừa niệm vừa nghe, sổ châu trì danh, tức là lấy cái tai vừa làm một chuỗi, vừa niệm mà vừa làm chuỗi. Cái đầu tùy tức trì danh, tức là hơi thở vô niệm Phật, hơi thở ra niệm Phật. Quy đảnh trì danh, tức là niệm 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 những người tụng kinh đó, nam mô nhiều nam mô nhiều niệm niệm nhiều không cho nó dừng. Đó rồi dắt chiếu trì danh, lễ bái trì danh, danh nhiều cách lắm. Thì cái quan trọng là tôi không muốn nói nhiều, những người chưa được cái nào cũng được hết, chỉ là niệm Phật thôi. Mà ví dụ như là mình rảnh, sáng có rảnh hay tối có rảnh á, cứ mình lại Phật sách gối. Mà lại Phật như vậy thì vừa lại vừa niệm, tức là lễ bái trì danh. Thấy không nè, đừng có làm một cái, để mình làm nhiều cái trong một ngày. Mà khi quý vị mà lại Phật của niệm Phật á, vừa lại vừa niệm cũng như làm thanh định với tâm. Ở đây có cách nào ai chỉ tôi thử cách cho. Tôi có thử, tôi thấy cái này không biết ấn áp quý vị có gặp hay không. Khi mà tôi niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi ha, thì được xưng lên là trí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, đánh tiếng chuông rồi cú xuống lại đó quý vị. Thì trong cái thời giờ mình vừa dứt cái tiếng niệm rồi mình cú xuống mình lại nghĩ đến chuyện khác, không biết chuyện khác. Không biết quý vị có thấy cái tôi không thấy. Bởi vì là mình nói là trí tâm đảnh lễ Nam Mô A Di Đà Phật, cái người vừa hết cái A Di Đà Phật đó, mình mới cú xuống mình lại. Thì là trong cái thời khoảng đó, trong cái việc dứt tiếng Phật cho tới cái chuyện cú đầu xuống lại đó, cái tâm mình bất khởi chuyện khác rồi, nghĩ chuyện khác rồi. Vậy thì bây giờ làm sao được dứt tâm? Tôi làm hoài mấy năm tôi không thấy tại sao mà làm thế nào để trời cái chỗ mà trí tâm mình để cho tới khi mình làm đứng dậy rồi dứt tâm.
Bây giờ lắng nghe
cứ hết rồi, lắng nghe cũng được. Bây giờ quý vị chứng người chấp tay năm về xuống cái hơi dài gì dài có cái gì? Là trí tâm mình để Nam Mô Cực Lạc Thế A Di Đà Phật. Bây giờ mình niệm Phật rồi mình mới cứu cái mình lại. Thấy không nè? Thì trong cái thời gian mà Nam Mô thì hết cái Phật đánh cái chuông rồi đó, thì vừa cúi xuống lại trong cái thời gian tích tắc á, nghĩ đến chuyện khác, không nghĩ chuyện quá chuyện nghĩ chuyện khác, tiếng chuông cúi kinh, nghĩ đến chuyện lạc bạc ở trong kinh, trong cái chỗ mình đọc á. Tôi thấy trường hợp đó cuối cùng mình lại mình quên rồi. Những cái khác là ta cứ điểm ráng nhớ. Thì mỗi ngày chúng ta sẽ gọi nhiều cách. Ví dụ như là mình rảnh, rảnh đầu buổi sáng đó thì lại Phật. Nó lại 10 ngày trong cái giây trong này có nhiều cách thì cũng bị thấy lại Phật. Nếu mà nhiều thì tốt, còn mà ai mà mạnh khỏe thì giỏi chữ thì đọc kinh rồi lại Phật. Và nếu mà không có cái vụ của lớn tuổi đó như cụ tí rồi như nè, thì tôi sách giỏi nhiều mệt lắm, cũng có nhiều thiết tâm à, lại sáng là mô và như là Phật. Bao nhiêu đó không? Đó là những ngày thay vì một chùa quý vị gặp nhau nói chuyện mà để nhắn nhớ những nơi mua gì đó. Bây giờ quý vị có những thầm ở trong miệng không ai nghe được, người thấy những nơi mua gì mình hoài để mà quên mình nhớ tới thì mình lại theo cố gắng giữ lại. Một lúc nào đó quý vị thấy lạ lắm, có khi mà chừng mình những cái lúc mà mình ổn định cũng có niệm nữa, ổn định có niệm là sao quý vị? Có khi ngộ lắm, có khi ngộ mình nhưng mình không có niệm mà cũng nghe, cũng như nghe ai tiếng nghe cái thầm thầm mua gì đó. Là khi chúng ta tu đó, quý vị tu đây cách nào cũng được, vừa lại vừa niệm cũng được, rồi niệm chuỗi niệm Phật cũng được ha. Nhưng mà quan trọng là phải niệm Phật, phải niệm Phật. Quý vị đừng có để chuỗi, có chuỗi đó tốt, bởi vì có khi mà chúng ta làm biết một ngày có niệm nhiều niệm 10 chuỗi, tức là một chuỗi như vậy tức là 108, phải không? 10 chuỗi tức là 1080. Thì mình biết cái căn cứ cho mình chẳng có làm biết. Mình niệm thiếu á, ví dụ niệm mà mới có 7 chuỗi rồi thiếu, mình phải có niệm thêm 10 chuỗi thì đủ. Nếu không có chuỗi đừng có nhạy, không có chuỗi đừng có nhạy. Mà tổ đó có khi có chuỗi là mình có nhất tâm đó. Tại sao có nhất tâm? Phải nghĩ tới cái chuỗi, phải nghĩ tới cái chuỗi. Vì khi mình niệm như vậy nó môi rồi mình làm cái chuỗi. Có khi mình niệm mình quên lại, mãi mình là nghĩ tới chuỗi là không được nhất tâm. Thì quý vị á, khi niệm á có chuỗi là để kiểm soát, không nghe có bảo để kiểm soát cho mình đủ cái đừng có thiếu cái niệm của mình. Còn nếu không có chuỗi á cũng niệm, bởi vì nếu mình niệm từ sáng tới chiều á, nếu mà theo dành chuỗi hoài thì sao có được cái đau chịu nổi cái tổ. Nó tổ là có chuỗi thì có thành phá, thành phá rõ ràng á mình cũng có chuỗi. Còn đi đứng nằm ngồi đi chợ đúa rồi không lẽ cái chuỗi theo đồng thau có gì nữa, thì cũng niệm. Lúc đó không lẽ không niệm sao? Phải niệm, thấy không? Lúc nào cũng nói chuyện, là thay vì gọi cơm cho con ăn, kêu con nó xuống réo nó, con cứ ăn cơm nó chưa xuống mình ngồi đó mình đợi mình đợi đúng không? Đi chợ sau khi mà đẩy xe ra đợi mình trả tiền, thay vì lúc đó nghĩ trong chỉ tay nghĩ bắt nghĩ rẻ không nghĩ mua bắt rẻ thì đã mua đồ thôi, sau khi đứng đợi mình trả tiền thì thầm, thấy không? Nhớ đâu thì có. Mà có như vậy đó quý vị mới dễ được tập, mới dễ được tập. Bởi vì có lúc mà mình quên, quý vị để cho coi, hãy mà quên mình làm gì đó ha, nhớ mình vậy, chút xíu mình quên, mình quên chút mình nhớ lại nó được lại nữa. Cái việc bao giờ nhớ là thì quý vị giảng như là năng môi như là bằng năng môi như là bằng quà gì đó, thì chắc chắn là quý vị quyết tâm. Mà được quyết tâm thì sao quý vị? Tại độ cái mà đợi sẵn của mình chứ, thấy không? Lúc đó thì có lỡ có một công cụ bậy có mạng hại gì á, không cần ai cũng trên cho mình hết, không cần ai mà niệm Phật cho mình hết á, bởi vì mình niệm không có bao nhiêu. Quý vị thấy không? Bây giờ quý vị ví dụ là lỡ cái gì tôi nói được tôi chết thì bây giờ quý vị có thương có gì lắm á thì mình đưa tới là chùa chùa thì cũng trên niệm Phật, không hết cũng vậy hả? Một thời hai thời giỏi lắm là bảy thất chứ bao nhiêu, bảy giờ ngồi rồi bảy thất là bảy lần như thế đó, bảy lần niệm Phật. Một giờ niệm Phật giỏi lắm mình niệm 500 tiếng, 5-7-35 tiếng là 3.000 ngưỡi chứ niệm Phật nè, thấy không? Mà bây giờ nếu mà 3 ngưỡi thì Phật đâu có nhầm gì đâu. Bây giờ quý vị niệm một ngày, nay mai niệm mốt, niệm bước kia niệm để tính là chúng ta bao nhiêu cái niệm Phật. Mình niệm như vậy á, mình mới chắc chắn được bản thân. Vậy thì giờ tôi kêu quý vị, cái hành á, sao nữa đó, trời sao kia, có người nói tôi ở nhà niệm Phật thì cái gì rồi ngồi nhà niệm Phật ra tiếng rồi ở chung chúng ta đó, anh em thanh niên là thanh ở chung rồi cái chú này niệm chắc chú này niệm chắc chưa cầm thì đang mua rồi Phật cái chú kia chú nhái lại nhái nhái thì sao quý vị đúng vào anh niệm Phật mà lại không có công đức. Thế thì tôi nói tại sao phải ra tiếng, đức Phật nó có muốn có niệm ra tiếng, có người đó rồi thì niệm thầm, niệm tâm đúng lúc mình niệm chặt mình á, vừa là tối ngủ lên giường lúc này niệm mình ra tiếng. Còn nếu không thì thôi, có người khác thì mình thật chính tôi đi làm, tôi đi làm hay tôi ngồi nói chuyện thì tôi đến niệm Phật cái gì đâu có biết á, Phật đâu phải buộc phải ra tiếng. Cái vấn đề là biết tập, vậy thì khi mà rảnh rỗi khỏe niệm ra tiếng thấy không. Mà cái mệt mỏi dù cái cơ thể mình nó mệt quá, nó già rồi, nó bệnh rồi, nó có dẫn niệm niệm Phật. Khi mà lại Phật vô chùa mà tụng kinh với chúng á, tụng ra tiếng ở nhà tối thì con cháu nó ngủ thì nó tiếng nó thức niệm thầm. Nhưng mà niệm thầm nó có nghĩa ý đó, rồi niệm thầm đó mình nghe cũng được á, người ngoài không nghe chứ mình nghe. Có người làm thử đó rồi, nam mô như là Phật, người ngoài không nghe chứ mình nghe, mình niệm tập chất nó có nghĩa mình nghe được tiếng mà tâm mình nghe, thấy không. Và ra giờ quý vị niệm sao cũng được, niệm sao thì mình tự nhiên những niệm thôi, ra tiếng cũng được, có chuỗi cũng được, niệm thầm cũng được, có niệm cao cũng được, niệm thấp cũng được, niệm sao cũng được, trong những niệm thôi. Mà niệm như vậy á, lâu ngày chạy tháng thì sao cũng được, cái cày nó chín tới không hay, mình không hay á. Bởi vì mình niệm mới một lúc nào đó rồi, mình niệm mình biết tâm mình không hay, biết tâm không hay. Vậy thì giờ quan trọng của niệm Phật phải nhớ, phải ráng nhớ làm cái gì cũng niệm Phật. Làm cái khi quý vị thấy hồi mới vô chùa đó, tôi thấy nhiều người đó niệm Phật cũng quen, vô chùa gặp nhau thay gì nó chờ nó môi và Phật gì, có khi ngượng ngượng cái miệng nóng được, cứ vì nhớ cho hồi đầu á, à vô chị à, bà sao này, bây giờ thì dần dần cứ quen, quen rồi, thấy không? À bây giờ biết một khi về nhà gặp nhau cũng nó môi và Phật quên thì nhớ gì đó thôi. Thế rồi có khi nó tập tiếp tôi nó cười, có khi rồi tôi làm đó quên thấy gì giả vâng mình nhận một cái đó là tốt, mình biết tốt cái đó, cái chủng tử nó thuần, cái chủng tử nó thuần. Có khi tôi đi làm nó thật, tôi đi tôi làm gì đó tôi giờ nói tiếng Anh, có khi người ta gọi tôi nó môi giờ chứ giờ không hiểu là nói gì nói gì. Bởi vì cái đó mình rất tinh thuần, rất tự nhiên nó như vậy rồi, nó tự nhiên nó vậy rồi, mà có người tập được như vậy là tốt á, mừng á. Bởi vì sao cái chủng tử nó mạnh, mình nghe cái duyên cái chủng tử nó mạnh, cái cây nó sắp đổ trái thì mình cái gì mình chết mình tập, sợ mình niệm không được á. Tôi thấy có nhiều người rồi dù quen rồi đi chùa thì gặp nhau nam mô gì là Phật, có khi ra ngoài gặp nhau là chào ông chào bà, có khi giờ gặp cái chợ nam mô gì là Phật, cái thứ gì đó tốt tốt có thấu được sợ không thích con quen như thế đó mình sợ. À thì vậy thì quý vị thấy là không sửa thì tôi biết có nhiều người sửa cũng, nhưng mà có khi họ sửa không được,
có khi họ sửa không được,
người
ta người ngoài
họ quen họ để làm gì họ quen nó quen rồi, mà điều đó đừng có buồn, mình có mình nó phải không chứ.
Mà thầy về pháp môn tịnh độ thì con thấy là vì là trong kinh nói là 10 người chưa chắc là 10 đại tịnh độ phải 10, còn về pháp môn thiền 10 người chưa chắc là 1.
Cái tịnh độ như vậy tôi như tôi nói thì tổ có cơ sở hành trình chứng, nếu quý vị có tin, nếu quý vị tin Đức Phật Di Đà, nếu quý vị muốn về khỏi Di Đà hay nhiêu đó là đủ về tịnh độ rồi. Còn cái chuyện mà quý vị niệm Phật rồi đó niệm nhiều nhất tâm bây giờ được thực phẩm tịnh sanh, còn niệm ít á cũng được sanh về tịnh độ, mà thì hạ phẩm hạ sanh
hạ phẩm được nhưng mà không được vậy.
Cái vấn đề là như vậy, nếu như vậy mình bỏ thời gian không phải vậy, có cái hạnh để mình niệm nó là vậy mà thực sự đó, nếu có tính có nguyện thì nó ba thì nó dính nhau, quý vị nói là có tính có nguyện không cần hạnh không được. Tại bởi vì mình nếu không niệm nó có gì cứ mình quên, mình quên cái mục đích của mình đi, nếu mà mình niệm hoài cái mình bây giờ như con niệm Phật nó môi và Phật nó môi là hoài đi thì kêu là nhớ ngay cái niệm mình nghĩ cái chuyện được là sung sướng an vui, mình cầu mình độ. Còn nếu mình biết mình tin mình nguyện muốn về đó, mình không niệm đó thì về cũng không được đó. Khó về đó là khó về là tại sao vậy, thì nếu mình tập trung lúc mà mình yếu đó, mình nhớ đó, thì tốt, sợ mình không nhớ đó. Ba cái này nó hỗ trợ với nhau, quý vị mà niệm Phật khi mà niệm như vậy đó thì nó nhắc mình tới nhớ tới quả trình tịnh độ, mà nhớ quả trình độ rồi mình mới vững vàng mới sanh về đó, thấy không. Chứ còn nếu mà quý vị niệm không á, mà không có tính cái nguyện thì sao? Ở đây như quý chúng tôi giảng mình nghe đó, nếu mà mình niệm Phật không á, mà không có cầu sanh về tịnh độ thì chẳng khác gì thiền sáng thôi đầu. Mà trường hợp đó thì sao quý vị? Tôi nói mình nghe có một cô đó, một cô đi á, tu tụng kinh với niệm Phật mà không cầu về tịnh độ, không cầu về tịnh độ vậy thì có gì sao? Chết quá thành ngành tiếp, tiếp sau á quá thành lấy băng dâm mở mình ra. Lý do là tại sao vậy? Có niệm mà không cầu sanh. Thì cũng như là tôi nói chuyện như vậy nè, cũng như chiếc xe vậy, để tôi lấy dụng dễ dàng cho mình thấy. Các người biết ở Cụ Kim Sơn á, ở Cụ Kim Sơn nghe không, biết có thành phố Cụ Kim Sơn, cái đó là tính tình rồi hạnh á. Ví dụ chiếc xe, quý vị có mua chiếc xe, có tậu chiếc xe, tức là có chiếc xe không nè. Thì quý vị có xe mà quý vị không muốn đi Cụ Kim Sơn thì có ai đâu quý vị thấy này, được không? Tôi có chiếc xe nè, thì tôi không muốn đi Cụ Kim Sơn, tôi đậu đi hoài, tôi chạy chỗ khác, được không? Đâu có tới Cụ Kim Sơn. Thì khi quý vị niệm Phật á, mà niệm Phật nhiều chừng nào á, mà nếu mình cầu sanh được tịnh độ thì vững vàng thì nãy chắc chắn về mình nãy. Mà nếu mà niệm Phật nhiều chừng nào mình không cầu về tịnh độ thì sao quý vị? Đâu có ngay nữa. Mà nhờ cái phước báo niệm Phật đó, chiếc sau mình xuống trước, thì lại chiếc sau mình khổ nữa. Thành ra khi ba cái này, cái người niệm Phật, niệm Phật phải cầu về tịnh độ. Không? Mà vì cầu về tịnh độ thì mới niệm Phật. Không nhớ như vậy đó. Thì chúng ta tu bằng mọi cách. Niệm Phật cao tiếng cũng được, thấp tiếng cũng được, rồi lớn tiếng được, dài tiếng cũng được. Nếu mình có tiếng tốt, trước, sáng tháng, dài chút. Còn không có tiếng tốt thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Cứ như vậy hoài. Mà quý vị niệm một lúc rồi quý vị thấy mình tiến bộ lạ lắm. Cứ như kia là mình nghe, mình niệm, mình ngọng mình á. Thế rồi chiều chiều cái ăn cơm uống xong mình ngồi ra ngồi cây ngồi dậy rồi vẫn nghe cái niệm Phật này. Mình không có niệm mình vẫn nghe cái niệm Phật là có như vậy rồi đó, thì quý vị mới thấy được là mình chắc ăn cái sinh được trình độ, thấy không? Vậy thì quý vị ở nhà có duyên sự đó, con có, cháu có, ở chung, vậy thì cái phương pháp tu nhất là trì danh, hãy mà rảnh không có ai hết thì niệm Nam Mô gì ra tiếng thì mình nghe. Còn mà ấy là không có ồn ào quá thì mình cũng niệm Nam Mô gì hoặc lầm thầm ở trong miệng á, mình cũng nghe được. Vậy thì cứ làm vậy hoài thì cái gì cũng chắc chắn là có cái vé tàu bây giờ cũng đậu. Chắc chắn cái người nào mà nói rằng bữa nay tôi ăn chay thôi, bữa nay mai xử nó thì đại khái người không bao giờ thành nhất tâm, không bao giờ nhất tâm. Bởi vì tại sao vậy? Bởi vì quý vị thấy những chuyện lỗi hàng ngày đó, những lỗi nhỏ nhỏ đó, khi mình niệm Phật cái đó, mình nhớ cái lỗi đó, mình nhớ cái lỗi đó, mình đã có được cái tâm có cái lượng chuyện lớn. Mà những người đó thực sự nếu mà có cái họ giả dạng trong hành, thế nếu mà cái người nào mà buông sao chủ xuống rồi mà giết hại hay là mắng chửi người khác, cái người tu hành như vậy đó không có, không phải là chính tánh tu hành đâu. Cái gì lý do nào tôi biết, có những người chuyên môn cho vay ăn lãi, cho vay lấy lời mà người ta không trả một ngày, tới nhà chửi rồi đánh người đâm ở Việt Nam á, vậy mà hô cúng chùa rồi đó nha, hô cúng mấy người đây làm công quả trước lại. Tại sao vậy? Tại sao quý vị? Sợ tội. Mấy cái người đó đó, tất cả mấy cái người đó đó đều có được cái phước báo, họ niệm Phật cũng có phước báo, nhưng cái quả họ cái nhân họ nhận họ vẫn trả quả. Từ khi lúc nào như trò trong tôi người tôi nói hoài đó, cả một đời nhất mà rất thiết tình sống hối sợ đó, thì cái đó mới bỏ được người tôi. Nếu mà tiếp tục cái tình trạng nó hoài sao để có chuyện đó? Sao đó? Cái tu bị tại sao mà đức Phật dạy như sao đó? Là đâu phải rồi? Những tin nói mình được Phật thì muốn làm thì làm không phải rồi. Mà nếu mà làm thì Phật thì không làm được. Đức Phật thì không làm được. Ai mà chưa tin đức Phật đó thì không làm thì nó được.
Thì ngài có đạo nhãn nhận biết
trước mình đi mặt thanh tịnh thì chưa thân phẩm tự sẽ được chắc. Chứ còn những người hát mà có khi tới lúc cuối bị Phật cũng cần Phật cũng thanh tịnh độ tới lúc cuối. Quý vị thấy là có những người mà ở trong cái tịnh độ đó nhiều lục đó, chứ có những người làm ác cả đời làm ác, vậy mà cái từ lúc cuối sợ gặp một cái người cũng có biết sợ rồi mới niệm cầu tịnh độ mà sanh về tịnh độ. Nhưng mà ở trường hợp đó mình á thì mình phải lưu ý chắc gì mình mai với người đó, chắc mình mai thì thôi, người lo thân lo trước, lo trước để mất lợi. Thì có gì ở đó không?
Bởi
vì sao trong kinh nói rằng khi mà hồi quan hồi đầu thì nhà nó cũng được khi mặt qua cái thấy rồi, khi mặt qua cái thấy rồi,
nhưng chuyện của ai,
nhưng mà trường hợp đó đó thì đức Phật vì từng bi, vì từng bi. Chứ còn nếu chúng ta cứ ý á, cứ ý đi mình ngồi đây nghe giả thì nghe nó chắc vậy, ông thầy ông nói chắc ý gì thôi về làm lại như cũ, không sẵn trong sao không lên biết chắc được chứ không biết mình cái nghiệp mình tới được cái đâu có biết, phải không? Thì thôi giờ mình biết, hãy biết chừng nào tu niệm chừng ấy chừng có đạo. Tôi cứ mong chung đừng có nghe vậy rồi nói là ô ông làm heo làm chó cả đời, cái chừng mà ông định tắt cái khỏi động niệm Phật chưa đốt thì nghe nó mới thành Phật. Thì tôi nghĩ vậy mình biết thì mình hạnh đợi chắc gì mình được chứ ta, phải không? Thì thôi bây giờ mình cứ việc niệm ráng niệm lớn cũng được, nhỏ cũng được, ra tiếng cũng được, thầm trong miệng cũng được, có chửi cũng được, có chua mỏ, không có chua mỏ cũng được, miễn là niệm Phật thôi. Mà khi nó bị niệm như vậy á thì sao cũng được, lâu ngày nó quen. Mà niệm Phật như vậy thì cũng đủ trên những cái biết khác, đủ cái biết khác. Niệm Phật nếu mà cái miệng mình niệm á, mình niệm Phật ra đó, đánh vào cái khẩu niệm, trong cái mình niệm Phật nó có nói lời bảy, thấy không? Trong cái niệm Phật á thì sao? Thân nghiệp không có giết bậy, tự nhiên mình niệm mình ngồi đâu có giết, không có làm gì hết, là tránh được cái thân nghiệp. Mà cái niệm Phật như vậy mình nghe tiếng Phật, mình nghĩ tiếng Phật, không có nghĩ chuyện làm ăn, không nghĩ chuyện tiền bạc, không nghĩ chuyện giết chóc, chỉ là cái ý nghiệp thanh tịnh. Mà niệm vậy thì tam nghiệp thân khẩu ý á, ba nghiệp hành thanh tịnh thì sao quý vị? Tam nghiệp hành thanh tịnh đồng Phật giảng tây phương, tây phương kế bên. Thấy không? Thì thôi đấy, bây giờ có kêu mình á, khẩu nghiệp có kêu mình được thanh tịnh thì niệm Phật nó có chữa được, nhưng mà ý nghiệp có kêu chưa thanh.